buồn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 104 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, sau khi từ chối lời mời gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo của Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xuân từ giả Doanh Doanh trở lại Hàm Sơn, đưa các nữ đệ tử lên Trung Sơn dự đại hội Ngũ Nhạc Phái theo lời mời của Tả Lâm Thiền. Trên đường đi, bọn Hồ Xuân gặp lại Đào Cốc Lục Tiên và tất cả kéo nhau lên đỉnh Trung Sơn, nơi chưởng môn tất cả các môn phái đã có mặt. Nằm trong âm mưu của Tả Lâm Thiền, một số các nhân vật Thái Sơn đang tìm cách loại trừ Thiên Môn Đạo Nhân, chưởng môn Thái Sơn. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp.
Từ giờ phút này, ta không thèm làm trưởng môn nữa. Sư thúc muốn làm thì cứ làm đi.
Mọi người thấy thanh đoạn kiếm không làm cho ai khiếp sợ, nhưng trong Ngũ Nhạc kiếm phái, các bậc trưởng thượng đều biết đây là di vật của Đông Linh Đạo Nhân, tổ sư sáng lập phái Thái Sơn. Gần 300 năm nay, đời đời truyền nhau, thanh kiếm đã thành tính vật của trưởng môn nhân phái Thái Sơn. Ngọc Cơ Tử lùi lại cười nhạt nói:
Người từ bỏ chức trưởng môn thật đấy à?
Thiên Môn Đạo Nhân tức giận nói:
Tại sao lại bỏ không được? À, đã như vậy thì thôi, đưa đây cho ta.
Tay phải lão phóng nhanh ra chụp lấy thanh đoạn kiếm trong tay của Thiên Môn Đạo Nhân. Thiên Môn Đạo Nhân hoàn toàn không ngờ lão lại lấy kiếm của mình. Trong lúc sửng sốt thì đoạn kiếm đã bị Ngọc Cơ Tử đoạt rồi. Lão không kịp suy nghĩ, soạt một tiếng tuốt trường kiếm sau lưng ra. Ngọc Cơ Tử phi thân lùi ra, hai cái bóng xanh thấp thoáng, hai lão già cùng chống kiếm tiến lên cản trước mặt Thiên Môn Đạo Nhân rồi cùng quát:
Thiên Môn, ngươi là người dưới mà phạm thuộc, quên giới điều của bộ môn hay sao hả?
Thiên Môn Đạo nhìn ra hai người, hóa ra là hai sư thúc Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử. Lão tức đến nỗi toàn thân run lên la lớn:
Hai vị sư thúc, hai vị tận mắt chứng kiến rồi, Ngọc Cơ sư thúc vừa rồi đã làm cái gì?
Ngọc Âm Tử nói:
Quả thực là bọn ta đã tận mắt nhìn thấy là ngươi đã đem ngôi vị chọn môn nhân của bọn phái truyền cho Ngọc Cơ sư huynh, biệt thoái vị nhường cho người hiện tại thì hay lắm đấy.
Ngọc Thánh Tử nói:
Cơ sư huynh đã là sư thúc của ngươi, bây giờ lại là trưởng môn nhân của bổn phái, người dùng kiếp hành hung vô lễ với sư huynh là đã phạm đại tội khi sư hiệt tổ, phạm thượng tắc hoạn rồi.
Thiên Môn Đạo Nhân thấy hai sư thúc không những thiên vị vô lý mà còn chỉ trích lão, lão tức giận cực độ, lớn tiếng nói:
Tiểu điệt chỉ nhất thời tức giận mà nói như vậy, ngôi vị trưởng môn của bổn phái làm sao có thể truyền cho cái thứ cỏ rác này hả? Dù muốn nhường cho người thì mẹ nó, Tiểu Việt cũng biết không thể truyền cho Ngọc Cơ được.
Lão tức giận tột độ, không nhìn được nữa, nói ra lời thô tục. Ngọc Cơ Tử quát:
Người anh nói kiểu đó chứ không xứng đáng làm trưởng môn nhân rồi.
Một tên đạo nhân trung niên trong đám người phái Thái Sơn đứng lên lớn tiếng nói:
Trưởng môn bổn phái xưa nay là sư phụ của ta, mấy vị sư thúc tổ làm cái trò quái quỷ như vậy.
Đạo nhân trung niên này pháp danh là Kiếm Trừ, là đệ nhị đệ tử của Thiên Môn Đạo Nhân. Tiếp theo lại có một người đứng dậy quát:
Thiên Môn sư huynh
đem chức vị trưởng môn giao cho sư phụ của ta. Mấy ngàn vị trình tuyệt đỉnh tung sân này đều đã nhìn thấy, mấy ngàn cái tai đều đã nghe được, không lẽ là giả? Vừa rồi Thiên Môn sư huynh có nói, từ nay trở đi ta không làm trưởng môn nữa, sư thúc muốn thì sư thúc làm đi, người có nghe thấy hay không hả?
Người nói này là đệ tử của Ngọc Cơ Tử. Trong 100 người của phái Thái Sơn có mấy chục người cùng la lên:
Kiều trưởng môn thoái vị, tân trưởng môn tiếp vị, Kiều trưởng môn thoái vị, tân trưởng môn tiếp vị.
Thiên Môn đạo nhân là đệ tử trưởng môn của phái Thái Sơn. Tuy thanh thế của lão vốn rất mạnh, nhưng 5-6 vị sư thúc của lão ngấm ngầm liên thủ, đồng thời chống đối lão. Trong 200 người của phái Thái Sơn đến Tung Sơn, có đến hơn 160 người chống đối lão rồi. Ngọc Cơ Tử giơ cao đoạn kiếm lên nói:
Đây là thanh bạch của Đông Linh Tổ Sư Gia, di ngôn của Tổ Sư Gia là thấy kiếm này như thấy Đông Linh. Chúng ta có nên nghe di huấn của Tổ Sư hay không?
Hơn 100 tên đạo nhân lớn tiếng hô:
Trưởng môn nói đúng lắm à!
Lại có người nói:
Nịnh đỏ thiên môn phạm thượng tác loạn, không giữ môn quy nên giam lại để chi đo.
Lệnh Hồ Xuân thấy tình thế như vậy thì đoán ra màn kịch này là do Tả Lãnh Thiền ngấm ngầm bố trí. Thiên Môn đạo nhân tính tình nóng nảy, không chịu nổi sự kích động, mới nói vài ba câu đã rơi vào bẫy của đối phương. Bây giờ thế lực của bên địch rất mạnh, Thiên Môn lại không có tài ứng biến, đột nhiên lòng lộn lên nên không giải quyết được gì. Lệnh Hồ Xuân đưa mắt nhìn vào đám người phái Hoa Sơn, thấy sư phụ đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên, hắn thầm nghĩ:
Bọn Ngọc Cơ Tử làm sao như vậy? Sư phụ đáng lẽ lên tiếng can thiệp mới phải, nhưng trước mắt sư phụ lão nhân gia vẫn không muốn nhúng tay vào, chắc là tạm thời lặng yên quan sát biến cố. Ta cứ làm theo sư phụ lão nhân gia là được.
Tay trái Ngọc Cơ Tử nhảy mấy cái, hơn 160 tên đạo nhân của phái Thái Sơn đột nhiên tản ra rút trường kiếm, bao dây hơn 50 tên đạo nhân còn lại vào giữa. Những người bị dây đều là đệ tử môn hạ của Thiên Môn. Thiên Môn đạo nhân tức giận gầm lên:
Các người muốn đập thù ta, cứ lại đây liều sống chết, một mất một còn với ta.
Ngọc Cơ Tử lớn tiếng nói:
Thiên Môn nghe đây, trưởng môn phải Thái Sơn có lệnh bảo người bỏ kiếm đầu hàng. Người có thuần phục đoạn kiếm di huấn của Đông Linh Tổ Sư Gia hay không?
Thiên Môn tức giận nói:
Ai nói người là trưởng môn của bọn phái hả?
Ngọc Cơ Tử la lên:
Các con đệ tử môn hạ của Thiên Môn, chuyện này các người vô can, tất cả ném binh khí xuống qua đây quy thuận thì ta không truy cứu, nếu không thì bị nghiêm trị, quyết không dung thứ.
Kiếm trừ đạo nhân lớn tiếng nói:
Nếu ngươi có thể lập chặt chẽ chức đoàn kiếm của Tổ Sư Gia, quyết không để phải Thái Sơn và Tổ Sư Gia dày công tạo dựng không bị xóa tên trong giang hồ, thì mọi người sẽ tôn ngươi làm trưởng môn bổn phái cũng không sao. Nhưng nếu ngươi làm trưởng môn mà đem bổn phái đi bán cho phái Tung Sơn, là trở thành tội nhân thiên cổ của bổn phái, ngươi chết đi cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp Tổ Sư Gia nữa.
Ngọc Cơ Tử nói:
Người là tiểu tử hậu sinh, có tư cách gì mà nói với tiền nhân hàng trường lập bọn ta? Nằm phải hợp nhất, phải Tung Sơn cũng không bỏ thêm hay sao? Hai chữ ngũ nhạc của ngũ nhạc phải bảo hàm cả phải Thái Sơn trong đó, có gì đâu mà không được.
Thiên Môn đạo nhân nói:
Các người ngấm ngầm giả trò ma mãnh, vì đều bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc rồi. Muốn giết ta thì dễ, nhưng muốn ta đồng ý quy hàng Tung Sơn thì vạn lần không được.
Ngọc Cơ Tử nói:
Các người không phục hiệu lệnh đoạn kiếm của trưởng môn nhân thì coi chừng trong khoảnh khắc thần bại danh liệt, chết không có chỗ chôn đâu.
Thiên Môn đạo nhân nói:
Các đệ tử trung thành với phái Thái Sơn, hôm nay chúng ta quyết đấu đến cùng, nhuộm máu Tung Sơn.
Bọn đệ tử đứng dây quanh lão cùng hô lên:
Quyết tử đến cùng, quyết thắng đầu hàng.
Bọn họ nhân số tuy ít, nhưng mặt ai ai cũng biểu lộ vẻ cương quyết. Nếu Ngọc Cơ Tử ra hiệu cho bọn đệ tử dây quanh tấn công, thì trong lúc nhất thời chưa chắc có thể giết được bọn họ. Mấy ngàn vị anh hùng hảo hán tụ tập trên phong thiền đài, Phương Chứng đại sư Chùa Thiếu Lâm, Xuân Hư đạo nhân phái Võ Đan là những bậc tiền bối cao nhân, cũng chắc không để bọn chúng ỷ nhiều hiếp ít, gây nên thảm cảnh đồng môn tương tàn. Bọn Ngọc Cơ Tử, Ngọc Khánh Tử, Ngọc Âm Tử ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao. Bỗng nghe ở mé trái đằng xa có tiếng người quẩy quải nói:
Lão dù nhìn khắp thiên hạ, anh hùng hảo hán cũng thấy rất nhiều, nhưng cái quân rùa đen nổi rồi lại bớt lời thì chưa hề thấy.
Quân hùng cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy một hán tử mình mặc áo thô đứng dựa vào tảng đá to, tay trái cầm một cái nón lá phe phẩy quạt. Người này thân hình ốm nhất, cặp mắt ti hí, mặt không có chút huyết sắc. Mọi người đều không biết lai lịch của lão, và cũng không biết lão nói mấy câu này để chửi ai. Lão nói tiếp:
Rõ ràng là ngươi đem chức trộm môn nhường cho người ta, chẳng lẽ lời nói vừa rồi chỉ là đánh giẫm thôi à? Hả? Thiền môn đại nhân, cái chữ thiền trong tên của ngươi e rằng phải đổi thành chữ thí với tương xứng này.
Bọn Ngọc Cơ Tử biết lão tương trợ phe mình nên cười rộ cả lên. Thiên Môn tức giận nói:
Chuyện của phái Thái Sơn ta không cần người ngoài chó mối vào.
Hán tử áo thô giận quẩy quại nói:
Lão tử thấy chuyện trái tài gài mắt thì không thể nào không chó mũi vào. Hôm nay là ngày tốt, ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất, lão lỗ mũi cháu ngươi lại ở đây rút kiếm sử đạo là lỗi ỏm tỏi, làm mất thương mọi người, thật đúng là đồ dâm cho.
Đột nhiên mọi người qua cả mắt, chỉ thấy hán tử áo thô tung người lên xông vào giữa bọn Ngọc Cơ Tử một cách thần tốc, tay trái giơ nón lá lên đánh xuống đầu Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn đạo nhân không né mà dung kiếm lên nhằm đâm vào ngực lão. Hán tử vội nép xuống đất chui qua hán Thiên Môn, tay trái chống xuống đất lộn người, binh một tiếng lão đá trúng vào lưng Thiên Môn đạo nhân. Mấy chiêu số này rất kỳ quái, quần hào tụ tập trên núi ai cũng tự cho mình là giỏi nhất, nhưng chiêu số hán tử này xử ra mọi người lại chưa bao giờ được nhìn thấy qua. Thiên Môn không kịp đề phòng liền bị lão đá trúng huyệt đạo. Mấy tên đệ tử của Thiên Môn đứng bên cạnh liền dung trường kiếm đâm vào hán tử. Hán tử đó cười ha hả rồi túm lấy lưng Thiên Môn đưa lên để gạt trường kiếm. Bọn đệ tử hoảng sợ rút kiếm về. Hán tử đó quát:
Các người mà không liệm kiếm thì ta vặt cổ lão mũi trầu này tức khắc.
Lão nói xong đưa tay phải nắm lấy đầu Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn bị nhấc lên không, bị khắc chế huyệt đạo nên hoàn toàn không nhúc nhích được, gương mặt đỏ đã biến thành tái xanh. Nhìn tình thế này thì hán tử đó chỉ cần dần chút nội lực ở hai tay, dặn một cái thì cổ của Thiên Môn lập tức bị bẻ gãy ngay. Kiếm Trừ nói:
Các hạ đột nhiên đánh lén, không phải là hành vi của anh Ngọc Hảo Hán, các hạ còn chẳng phải nhân mặt đi.
Hán tử dung tay trái lên, bốc một tiếng, lão tát Thiên Môn đạo nhân một cái tóe lửa, rồi quẩy quẩy nói:
Ai mà dám vô lễ với ta thì lão tử quản sư phụ của tên đó.
Bọn đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư phụ bị làm nhục, vừa kinh hãi vừa tức giận. Mọi người dung trường kiếm lên, chỉ cần cùng đồng thời xông lên chém thì hán tử áo thô này sẽ bị băm nát như tương. Nhưng Thiên Môn đạo nhân đang bị lão khách chế, ném chuột sợ dở lò nên ai cũng không dám làm càn. Một tên thanh niên chửi:
Người là quân chó đẻ.
Hán tử đó dùng tay lên đánh chốt Thiên Môn một cái tóe lửa nói:
Người dạy đệ tử, anh nói càng rõ như vậy đó hả?
Đột nhiên Thiên Môn đạo nhân quẹ lớn một tiếng, đầu xoay lại đối mặt với hán tử áo thô, một búng máu tươi trong miệng phun ra. Hán tử giật mình kinh hãi, toan vung tay ra thì đã không kịp nữa. Trong nháy mắt, mặt mày đầu cổ đều dính đầy máu. Hai tay của Thiên Môn đạo nhân xoay lại ôm chặt đầu của lão, nghe rắc một tiếng, cổ của hán tử bị bẻ gãy. Thiên Môn đạo nhân hất tay phải một cái, hán tử đó bay đi. Bịch một tiếng, lão rớt xuống ngoài mấy trượng, giãy giụa mấy cái rồi chết ngay. Thiên Môn đạo nhân tướng mạo rất là cao to, lúc này thần oai lẫm liệt, mặt mày dính đầy máu khiến người thấy phát khiếp. Một lúc sau, lão hét lên một tiếng, thân người ngã nhào xuống đất. Thì ra lão sơ ý đã bị hán tử đó đột nhiên thi triển quái chiêu chế ngự, lại bị làm nhục trước mọi người. Lúc căm phẫn đến tột độ, lão cam tâm liều mạng, dần hết nội lực đến chấn động kinh mạch để tự giải khai huyệt đạo bị phong tỏa, đánh một đòn giết chết địch nhân, nhưng kinh mạch của lão cũng bị chấn động đứt hết nên cũng không sống được nữa. Bọn đệ tử của Thiên Môn cùng chạy đến gọi sư phụ rồi đỡ lão dậy, nhưng lão đã tắt thở rồi. Mọi người liền khóc sống lên. Trong đám đông bỗng có người nói:
Tạ trưởng môn, trưởng môn mời Thanh Hải Nhất Kiều đến đối phó với Thiên Môn đạo trưởng thì thật là quá đáng.
Mọi người nhìn về hướng người nói, thấy một lão già gầy nhom. Có người nhận ra lão là Hà Tăng Thất, thường gánh quanh thánh đi khắp ngõ ngách hẻm chợ giang hồ. Hán tử bị Thiên Môn đạo nhân đánh chết, lai lịch thế nào thì không ai biết, nhưng nghe Hà Tăng Thất gọi lão là Thanh Hải Nhất Kiêu. Thanh Hải Nhất Kiêu là Hà Lai Đầu, nhưng người biết lão cũng rất ít. Tả Lãnh Thiền nói:
Chết đời thật đáng được cười, vị huynh đài này và Tà Mộ hôm nay lần đầu tiên gặp nhau, sao có thể nói là Tà Mộ mời đến được?
Hà Tăng Thất nói:
Cả trưởng môn và Thanh Hải Nhất Kiêu có lẽ quen biết không lâu, nhưng cùng với bạch bản sát tình sư phụ của người này có mối giao tình nhất định không phải là bình thường nói.
Bốn chữ bạch bản sát tình vừa nói ra thì đám đông liền nhao nhao cãi lên. Lệnh Hữu Xuân nhớ mang máng nhiều năm trước sư nương đã từng nhắc đến tên bạch bản sát tình. Lúc đó Nhạc Linh Sang mới 6-7 tuổi, không biết vì chuyện gì mà cứ khóc nhà hoài. Nhạc phu nhân gọi cô ta nói: Người mà khóc nữa đó thì bạch bản sát tình sẽ đến bắt người đi ạ. Lệnh Hồ Xuân bèn hỏi: Bạch bản sát tình là cái thứ gì? Nhạc phu nhân nói: Bạch bản sát tình là một người đại ác, chuyên bắt những đứa trẻ hay khóc nhà để ăn thịt. Người này không có lông mũi, mặt tới bằng phẳng, giống như một tấm dáng trắng. Nhạc Linh Sang sợ hãi liền đến khóc ngay. Lệnh Hồ Xuân nhớ lại chuyện cũ, liếc mắt nhìn Nhạc Linh Sang, thấy cô ta nhìn vào nơi xa xăm như đang nghĩ người điều gì, vẻ mặt hơi buồn bã, hiển nhiên không lưu tâm đến cái tên bạch bản sát tinh mà Hà Tam Thất nhắc đến. Có lẽ chuyện thời thơ ấu nghe Nhạc phu nhân dọa, cô cũng đã quên rồi. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
Tiểu sư muội vừa tổ chức lễ thành hôn, Lâm Duệ là người yêu trong lòng cô, đáng lẽ cô ta mười phần vui mừng mới phải, có gì mà không thỏa ý? Chẳng lẽ hai vợ chồng trẻ lại có chuyện xích mích với nhau hay sao?
Hắn nhìn Lâm Bình Chi đứng cạnh cô, vẻ mặt vô cùng quái dị, cười không ra cười, giận không ra giận. Lệnh Hữu Xuân giật mình nghĩ tiếp:
Đây là thân sắc gì? Dường như ta đã nhìn thấy vẻ mặt của ai rồi, nhưng thấy qua ở đâu thì ta không nhớ.
Tả Lãnh Thiền nói:
Ngọc cơ đạo huynh, cung dị đạo huynh tiếp nhiệm trưởng môn phái Thái Sơn, đối với việc thường niệm ngũ nhạc kiếm phải hợp nhất, đạo huynh có cao kiến gì?
Mọi người nghe Tả Lãnh Thiền không trả lời câu hỏi của Tạ Tâm Thất mà cố ý nói lãng sang chuyện khác. Vấn đề lão kết giao với bạch bản sát tinh không biết có hay không. Ác danh của bạch bản sát tinh đã nghe 20-30 năm rồi, nhưng người chứng kiến lão ăn thịt người thì chẳng mấy ai. Dường như ác danh ấy chủ yếu là từ tướng mạo quái dị của lão mà ra, nhưng từ hành vi của đệ tử Thanh Hải Nhất Kiêu của lão mà suy ra thì dĩ nhiên hai sư đồ đều không phải là nhân vật chính phái. Ngọc Cơ Tử tay cầm đoạn kiếm, dương dương tự đắc nói:
Ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất, đối với người từ trên phủng rưỡi của ngũ phái, chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ có hạng người như Thiên Môn đạo nhân coi trọng tư tâm, tham quyền cố vị, không vì lợi ích chung nên mới chống đối. Tạ Minh Châu, tại hạ chấp trưởng môn hộ phái Thái Sơn, đối với đại sự ngũ phái hợp nhất toàn tâm toàn ý tán thành. Toàn phái Thái Sơn quyết phục hiệu lệnh của Minh Chủ lão nhân gia, đi theo sau lão nhân gia và phát dương quảng đại môn họ của ngũ nhà phái. Nếu ai có ác ý ngăn cản thì phải Thái Sơn tại hạ là những kẻ đầu tiên không dung tha cho bọn chúng.
Hơn 100 người của phái Thái Sơn đồng thanh hô to:
toàn phái Thái Sơn tán đồng chuyện hợp phái, có ai gì nghị phản đối thì toàn phái Thái Sơn sẽ không đội trời chung những người đó.
Những người này đồng thanh hô to, tuy nhân số không nhiều nhưng tất cả cùng la nên chấn động cả một vùng núi. Lên Hồ Xuân thầm nghĩ,
bọn họ đương nhiên đã sớm học thuộc câu này, nếu không thì dù tất cả đều tán đồng hợp phái chỉ cũng quyết không thể nói giống nhau, không khác một chữ như vậy.
Nghe ngữ khí của Ngọc Cơ Tử đối với Tạ Lãnh Thiền, một tiếng lão nhân gia, hai tiếng cũng lão nhân gia, với thái độ rất cung kính, đoán rằng nếu Tạ Lãnh Thiền đã ngấm ngầm cho lão một món lợi to hoặc dùng thủ đoạn âm độc khắc chế lão trước rồi. Đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư tôn chết thảm, đại thế đã mất nên đành lặng yên không lên tiếng. Có người bậm môi nghiến răng nguyên rủa thầm, có người nắm chặt tay mặt đầy vẻ bi phẫn. Tạ Lãnh Thiền dõng dạc nói:
chồng ngũ nhạc kiếm phái ta, hai phái Hành Sơn và Thái Sơn đã tán đồng chuyện hợp phái, xem ra đại thế sắp thành. Đã hợp phái là một thì có trăm lợi mà vô hại, phái Trung Sơn của Tà Mỗ cũng sẽ đi theo sau các vị để cùng làm nên đại sự.
Lệnh Hữu Xuân cười thầm trong bụng:
chuyện này toàn ra của mình ngươi tạch kế sách ra, ngoài việc đó toàn những lời tốt đẹp, đi theo sau mọi người chứ không phải là đứng đầu người khác. Người chẳng qua chỉ làm theo mưu đồ cá nhân mà thôi.
Tạ Lãnh Thiền nói tiếp:
trong năm phái đã có ba phái đồng ý hợp phái, không biết ý phái Hằng Sơn như thế nào. Liên trưởng môn Địch Nhàn sư thái phái Hằng Sơn đã mấy lần đàm đạo với Tà Mỗ, đối với chuyện hợp phái sư thái lão nhân già cực lực tán thành. Hai vị Định Tĩnh, Định Nhật sư thái cũng đều tán thành như vậy.
Trong đám đệ tử áo đen phái Hằng Sơn, một giọng nói trong trẻo cất lên:
Tá chứng môn, lời nói này không đúng. Chưởng môn nhân và hai vị sư bá sư thúc của bọn tiểu nữ trước lúc viên tịch đối với chuyện hợp phái đồng gan tiếng ruột thực lực phản đối, sở dĩ ba vị lão nhân lần lượt tại thế là vì chuyện phản đối hợp phái. Tại sao Tả chứng môn lại đem ý kiến của mình để áp đặt cho ba vị lão nhân già đã viên tịch?
Quần hào cùng nhìn về phía người nói, thấy một cô nương mặt tròn trịa. Cô nương này là Trịnh Ngạc, nói năng rất khéo léo, tuổi còn nhỏ nên đa số kẻ sĩ phái khác đều không biết cô. Tả Lãnh Thiền nói:
sư phụ Địch Nhàn sư thái của ngươi võ công cao cường, kiến thức bất phàm, thực là nhân vật vào hàng đệ nhất trong ngũ nhạc kiếm phái. Lão phù bình sinh rất khâm phục, nhưng đáng tiếc không may sư thái bị gian đồ hại trong chùa Thiếu Lâm. Nếu sư thái lão nhân già hôm nay có ở đây thì ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái này đương nhiên phải thuộc về sư thái.
Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp:
ngày đó tại hạ và ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Giật thương nghị về chuyện hợp phái. Tại hạ cực lực chủ trương nếu chuyện hợp phái này không thành thì thôi, nếu đại sự thành công thì ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái tất phải mời Định Nhàn sư thái đảm nhiệm. Lúc đó tuy Định Nhàn sư thái khiêm tốn chối từ, nhưng tại hạ đã hết sức trình bày lý lẽ. Sau đó Định Nhàn sư thái cũng không sao chối từ được. Ôi đáng tiếc, đáng tiếc, một vị nữ hiệp quật môn như vậy đại công chưa thành mà thân đã chết trước ở trong chùa Thiếu Lâm, thật khiến cho người ta đau xót vô cùng.
lão liên tiếp hai lần đề cập đến chùa Thiếu Lâm. Trong lời nói ốc mở, trách tội chùa Thiếu Lâm về cái chết của hai vị Định Nhàn, Định Vật sư thái. Dù người hại chết hai vị sư thái không phải là người phái Thiếu Lâm, nhưng chùa Thiếu Lâm là thánh địa của võ học, mà lại có người có thể giết hại hai vị cao nhân võ học như vậy ngay trong chùa, thì dù phái Thiếu Lâm không đồng mưu với hung thủ, cũng không khỏi bị mang tiếng dung túng cho hung thủ hoặc sơ suất không bảo vệ. Bỗng nghe có thanh âm ồm ồm nói:
"Cả chẳng môn nói như vậy là sai rồi. Ngày hôm đó Định Nhàn sư thái nói rồi, sư thái lão nhân già vốn muốn đề cử Tả trưởng môn làm trưởng môn ngũ nhạc phái."
Tả Lãnh Thiền vui mừng nhìn về hướng người nói, thấy người này mặt ngựa mắt chuột, tướng mạo vô cùng quái dị, không biết là ai, nhưng mình mặc áo đen, đúng là nhân vật trong phái Hằng Sơn. Đứng bên cạnh lão lại có năm người tướng mạo y hệt như lão, cùng mặc đồ đen, nhưng lão không hề biết sáu người này là Đào Phúc Lục Tiên. Lòng lão tuy rất vui, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Lão nói:
"Xin hỏi cao danh quý tánh của tôn huynh, lúc đó Địch Ngàn sư thái tuy có nói như vậy, nhưng tại hạ mà so sánh với sư thái lão nhân ra thì vạn lần không bằng được."
Người nói lúc nãy là Đào Căn Tiên. Lão lớn tiếng nói tiếp:
"Ta là Đào Căn Tiên, năm người này đều là huynh đệ của ta đây."
Tả Lãnh Thiền nói tiếp:
"Tại hạ rất ngưỡng mộ
Đào Chi Tiên nói:
"Em chẳng muốn ngưỡng mộ bọn ta cái gì, ngưỡng mộ võ công cao cường hay là kiến thức phi phàm của bọn ta?"
Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ:
"À, thì ra thành bất ưu đã bị sáu cái đồ khốn này xé xác."
Lão nghĩ Đào Căn Tiên đã tân bốc lão, nên bèn nói:
"Sáu vị võ công cao cường, kiến thức phi phàm, nên tại hạ đều ngưỡng mộ hết."
Đào Căn Tiên nói:
"Nghe võ công của bọn ta cũng không có gì, sáu người bọn ta hợp lại thì chỉ có thể hơn Tả Minh Chủ một chút thôi, chứ còn nếu mà đơn đặt độc đấu thì còn kém xa Tả Minh Chủ nhau."
Đào Hoa Tiên nói:
"À, nhưng mà nói đến kiến thức thì giỏi hơn Tả trưởng môn nhiều lắm đấy."
Tả Lãnh Thiền chau mày hừ một tiếng rồi nói:
"Thật vậy?"
Đào Hoa Tiên nói:
"Ê, không sai chút nào, hôm đó Địch Ngàn sư thái cũng nói như vậy mà."
Đào Diệp Tiên nói:
"Ba vị lão nhân là Địch Ngàn sư thái, Định Tĩnh sư thái, Định Dật sư thái ở trong Am Đàm Đạo nói về chuyện ngũ nhạc chiếm phái hợp nhất. Định Dật sư thái nói ngũ nhạc chiếm phái không hợp phái thì thôi, nếu hợp phái thì để mời Tả Lãnh Thiền tiên sinh Thánh Tùng Sơn để làm trưởng môn. Câu nói này để Tả trưởng môn có tin không?"
Tả Lãnh Thiền mừng rơn trong bụng, lão nói:
"Đó là do Định Dật sư thái coi trọng tại hạ thực không dám nhận."
Đào Căn Tiên nói:
"Trưởng môn đừng có mừng quá, Định Dật sư thái lại nói cho anh hùng hảo hãng đường thẳng, Tả trưởng môn thấy trong sân cũng được coi là một nhân vật lớn. Nếu Tả trưởng môn mà làm trưởng môn mỗi nhà phái thì cũng là sự lựa chọn nhất thời, nhưng mà Tả trưởng môn từ tâm quá nặng, lòng dạ hẹp hòi không rộng lượng. Nếu quả Tả trưởng môn làm trưởng môn mỗi nhà phái thì bọn nữ đệ tử của chúng ta phải chịu khổ trăm bề."
Đào Cán Tiên tiếp lời:
"Định Ngàn sư thái nói lấy đại công vô tư mà nói thì chỉ có sáu vị anh hùng ở đây, bọn họ không những võ công cao cường mà kiến thức cũng phi phàm, đủ tư cách làm trưởng môn nhân nối nhạc phái."
Tả Lãnh Thiền cười nhạt hỏi:
"Sáu vị anh hùng à, là sáu vị nào?"
Đào Hoa Tiên nói:
"Đó là sáu huynh đệ bọn ta chứ còn ai nữa."
Lão vừa nói ra thì mấy ngàn người trên núi liền cười rần cả lên. Những người này tuy đa số không biết Đào Cốc Lục Tiên, nhưng nhìn tướng mạo quái dị của bọn họ đều khoái dáng vẻ hoạt chê, bây giờ lại tự xưng là anh hùng, nói cái gì võ công cao cường, kiến thức phi phàm thì không nhịn được cười. Đào Chi Tiên nói:
"Lúc đó Định Ngàn sư thái nhắc đến bốn chữ lục vị anh hùng, thì hai vị sư thái Định Tĩnh, Định Ngàn liền nghĩ ngay đến sáu huynh đệ bọn ta, rồi cùng vỗ tay khen ngợi. Lúc đó Định Dật sư thái nói cái gì là huynh đệ có nhớ không?
Đào Thị Tiên nói:
À, đương nhiên là ta nhớ rồi. Để lúc đó Định Thật Sư Thái nói: Đạo cấp lục tiên so với Phương Chính Đại Sư Chùa Thiếu Lâm thì kiến thức kém một chút, còn so với Sung Hư Đạo Trưởng thấy võ đàng thì võ công không bằng, nhưng mà trong ngũ nhạc kiếm phái thì không có ai bằng tất cả. Thế hai vị sư tỷ thấy thế nào? Định Tĩnh Sư Thái mới nói: Ta cũng thấy như vậy, võ công kiến thức của Định Nhàn Sư Muội quyết không thua Đạo Cốc Lục Tiên. Nhưng mà đáng tiếc, chúng ta là hạng nữ lưu, lại là người xuất gia, nếu làm trưởng môn ngũ nhạc phái, thủ lãnh mấy nghìn vị anh hùng hảo hán thì không tiện. Cho nên chúng ta đề cử Đạo Cốc Lục Tiên làm thì vẫn hay hơn đi.
Đào Diệp Tiên nói:
Định Nhàn Sư Thái liền gật đầu liên tục rồi nói: Ngũ nhạc kiếm phái thật là muốn hợp nhất. Nếu không phải do sáu huynh đệ của bọn họ ra xuất nhận trưởng môn thì thế tất là khó phát dương quang đại, phát trường môn họ đấy.
Lần Hiệu Trung càng nghe càng tức cười. Hắn biết Đầu Cốc Lục Tiên đang cố ý quấy phá Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền đã bịa ra những lời của người quá cố, Đầu Cốc Lục Tiên cũng dựa vào đó mà lấy mấy câu tấn công lại Tả Lãnh Thiền không làm gì được bọn họ. Trong đám quần hùng lên Trung Sơn, trừ phái Trung Sơn và những người bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc ra, thì đối với chuyện hợp nhất ngũ nhạc, đại bộ phận đều không tán thành. Còn những bậc nhìn xa hiểu rộng như Phương Chính Đại Sư và Xuân Hư Đạo Trưởng thì lo sợ Tả Lãnh Thiền làm được chức trưởng môn ngũ nhạc phái sẽ gây đại họa cho giang hồ. Có người nhìn Thiên Môn Đạo Nhân chết thảm mà Tả Lãnh Thiền ngang nhiên bức người thì càng thêm căm ghét lão. Có người đoán rằng sau khi ngũ nhạc hợp nhất thì thanh thế ngũ nhạc phái hùng mạnh lên, phái của mình không khỏi yếu thế đi. Còn người trong phái Hằng Sơn đều đoán rằng ba vị sư thái Định Nhàn là do Tả Lãnh Thiền hại, chỉ mong giết lão để báo thù. Đương nhiên sự phản đối hợp phái càng mạnh. Mọi người nghe Đầu Cốc Lục Tiên nói bậy mà lại rất ăn ý nhau, và dường như Tả Lãnh Thiền không còn cách nào biện lý lại được nên đều thích thú cười ha ha. Còn bọn thanh niên thì cười to hơn nữa. Bỗng nghe có thanh âm ồm ồm nói:
Đạo Cốc Lục Quái, Định Nhàn Sư Thái nói những lời đó có ai nghe hay không?
Đào Thanh Tiên nói:
Mấy chục đệ tử phái Hằng Sơn đã tận tai nghe thấy. Trịnh Nhạc cô nương, cô nương nói xem là có phải như vậy hay không nè?
Trịnh Nhạc nhìn cười nghiêm mặt nói: Đúng như vậy, tả chứng môn nói sư phụ của tiểu nữ tán thành chuyện ngũ phái hợp nhất, vậy những lời đó có ai nghe thấy không? Các sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn, lời của tả chứng môn nói có ai nghe tôn sư của chúng ta nói qua chưa? Hơn 100 nữ đệ tử đồng thanh nói:
Chưa hề nghe qua.
Có người lớn tiếng nói: Chắc là tả chứng môn bóp méo sự thật đó. Một nữ đệ tử khác nói: So với tả chứng môn, sư phụ chúng ta đề cao Đào Cốc Lục Tiên hơn nhiều. Bọn ta theo ba vị lão nhân gia nhiều năm, há có lý nào lại không biết tâm ý của tôn sư? Trong tiếng cười rần rần của quần hào, Đào Chi Tiên lớn tiếng nói:
Đừng, bọn ta đâu có nói mớ bằng phải không? Sau đó Định Nhàn Sư Thái lại nói: Ngũ phái hợp nhất, trưởng môn nhân chỉ do một người làm. Đào Cốc Lục Tiên có đến 6 người thì phải mời ai lên làm trưởng môn đây? Huynh đệ, Định Tĩnh Sư Thái nói sao?
Đào Diệp Tiên nói:
Chuyện này, đúng rồi, Định Tĩnh Sư Thái nói, tuy ngũ phái hợp nhất, nhưng Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn, Hoa Sơn lại ở năm hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Ngũ nhạc thì không hợp làm lại một được. Tả Lãnh Thiền thì không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thế chẳng lẽ Tả Lãnh Thiền có thể rời năm ngọn núi to này lại là một được hay sao? Xin năm huynh đệ của Đào Cốc Lục Tiên chia nhau trông coi năm ngọn núi, còn là một người làm tổng trưởng môn là đứng lối.
Đào Thực Tiên nói:
đúng vậy, Định Giật Sư Thái còn nói ý kiến này của sư tỷ rất là chí lý. Thì ra phù mẫu của Đào Cốc Lục Tiên năm xưa đã có tiến kiến, biết sau này Tả Lãnh Thiền muốn hợp nhất ngũ nhạc phái, cho nên sinh ra 6 huynh đệ mà không phải là 5 hay là 7, thật đáng khâm phục.
Quỳ hùng vừa nghe liền cười ầm cả lên. Tả Lãnh Thiền đã chuẩn bị đại hội ngũ nhạc phái hợp nhất cho thật trang nghiêm long trọng để anh hùng thiên hạ phải kính sợ, không ngờ từ đâu chui ra 6 cái đồ ôn dịch làm trò. đem cái điển lễ long trọng này biến thành một trò cười. Lòng lão tức giận không có lời nào tả được. Nhưng lão là chủ của Tung Sơn thì không thể tùy tiện nóng nảy, nên đành phải cố nén giận, ngấm ngầm dự tính.
Thôi, đại sự thành công. Nếu không giết 6 cái đồ vô lại này thì ta không còn là Tả Lãnh Thiền nữa.
Đột nhiên Đào Thực Tiên khóc hu hu la lên.
Không được, 6 huynh mẹ ta từ lúc sinh ra tới bây giờ chưa có rời xa nửa bước. Nếu mà làm trưởng môn ngũ nhạc phái thì từ nay phải chia lìa mỗi người một đời. Ta không làm, vạn lần cũng không có làm đâu.
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.